Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Blogger mẹ nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm ngày 10 tháng 10 tại Nha Trang. Theo truyền thông trong nước đưa tin, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt là phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo khoản 1 điều 88. Blogger mẹ nấm là thành viên của mạng lưới Blogger Việt Nam và từng được tổ chức Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền 2015.
Đây là giải thưởng được trao hàng năm cho những nhà hoạt động nhân quyền khắp thế giới, và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người thứ ba, đồng thời là người châu Á đầu tiên được nhận giải này.
Mạng lưới blogger Việt Nam phản đối việc bắt mẹ nấm và đòi trả tự do. Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam viết, việc blogger mẹ nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt khẩn cấp hôm ngày 10 tháng 10 là hành động tấn công vào ý chí và nguyện vọng của những người đang đấu tranh bảo vệ môi trường, đồng thời nhằm tác động tâm lý sợ hãi lên quần chúng. Phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền phụ trách Á Châu, ông Phil Robertson đã trả lời phỏng vấn của SBS Việt ngữ, trả lời câu hỏi quan điểm của ông ra sao đối với việc blogger mẹ nấm bị cáo buộc xuyên tạc sự thật và tuyên truyền chống phá nhà nước với bản án tối đa là 12 năm tù.
Our view is that Mother Mushroom should not be charged at all. That Article 88 of the Penal Code of Vietnam.
Quan điểm của chúng tôi là blogger mẹ nấm không thể bị truy tố. Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước phải được hủy bỏ bởi vì nó rõ ràng đi ngược lại với những cam kết của Việt Nam với quốc tế về nhân quyền. Nó vi phạm nguyên tắc tự do ngôn luận. Nó cũng đi ngược lại với Công ước Quốc tế về tự do dân sự mà Việt Nam đã phê chuẩn. Điều 19 của Công ước đó nói rằng quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ, nhưng rõ ràng Việt Nam không làm như vậy. Do đó, các cáo trạng đối với blogger mẹ nấm nên được hủy bỏ và bà nên được trả tự do ngay tức khắc. Chúng tôi cảm thấy nguyên nhân dẫn đến các cáo trạng mà bà đang chịu là vì bà đã rất năng động trong vụ Formosa gây ô nhiễm cho biển ở miền Trung của Việt Nam, vốn làm cho vô số cá bị chết và gây tác hại cho môi trường sinh thái biển dọc theo duyên hải, là nguồn sinh nhai của nhiều người dân địa phương. Họ đã tích cực đòi công ty đó bồi thường bằng cách tiến hành trên 500 vụ kiện dân sự công ty, nhưng tòa đã bác đơn của họ. Một dấu hiệu rõ rệt cho thấy hệ thống tòa án ở Việt Nam thiếu sự độc lập mà chỉ làm theo những điều đảng và nhà nước yêu cầu. Cũng có lập luận cho rằng người dân có quyền biểu tình, có quyền lên tiếng và được lắng nghe. Người dân có quyền suy nghĩ và nói ra nguyện vọng của họ. Chúng tôi nghĩ chính phủ cần cứu xét nguyện vọng của nhiều người biểu tình được cho là có liên hệ với giáo hội Công giáo. Việt Nam nên có chương trình cải tổ bao gồm việc lắng nghe người dân, lưu ý những quan tâm của họ về vấn đề tham nhũng và những vi phạm nhân quyền, chứ đừng có trừng phạt những người đem thông điệp đến cho chính phủ như là blogger mẹ nấm.
Một blogger nổi tiếng khác là ông Huỳnh Ngọc Trên viết trong Facebook của ông rằng nhà nước chúng tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ thế nhà tù chúng tôi phát triển lớn mạnh. Ông chia sẻ ý kiến của ông ta như thế nào?
The serious problems with the prison system in Vietnam.
Tôi nghĩ đang có vấn đề. Điều chúng tôi tìm thấy là Việt Nam sử dụng tra tấn, nhục hình để buộc những người bị truy tố phải nhận tội. Dĩ nhiên làm như vậy là sai luật và chính phủ Việt Nam đã đồng ý phê chuẩn Công ước Quốc tế ngăn cấm tra tấn. Việt Nam cần thay đổi cách đối xử với công dân của họ, đặc biệt là các tù nhân lương tâm bị bắt giam và truy tố chỉ đơn giản vì họ nói lên ý kiến của mình hay kết nối với những nhóm mà chính phủ không thích hay là tổ chức biểu tình.
Và câu hỏi chót, ông muốn thấy chính phủ Việt Nam làm gì để bảo đảm quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam?
Quan điểm của chúng tôi là chính phủ Việt Nam cần phải tuân thủ những cam kết quốc tế của mình về nhân quyền, có nghĩa là tôn trọng quyền tự do ngôn luận, truyền thông độc lập và cho phép dân chúng biểu tình, tất cả những điều đó. Chúng tôi nghĩ Việt Nam hiện không giữ những cam kết về bảo vệ nhân quyền. Điều đó biện giải cho quan điểm cho rằng Việt Nam không có câu trả lời thích hợp cho những vấn đề xảy ra. Dân chúng và xã hội đòi hỏi cải tổ trong khi nhà nước lo lắng cho kinh tế thay vì lắng nghe người dân và quan tâm đến những gì đang ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của họ. Anh đang chịu thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng. Thay vì lắng nghe nguyện vọng của anh, chính quyền lại bỏ tù anh vì anh dám lên tiếng. Điều đó khiến người dân rất tức giận. Và chúng tôi nghĩ như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển của Việt Nam về lâu về dài.
Vừa rồi là ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền phụ trách Á Châu. Trong phần sau của chương trình là diễn biến về tình hình tại Vũng Áng. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Vào cuối tuần qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã cho một lực lượng đông đảo gồm quân đội, an ninh, công an cùng với chó nghiệp vụ về Vũng Áng, đóng cứa ngay trong nhà máy thép Formosa để bảo vệ cơ sở này.
Hành động này theo sau cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10, 2016 của hơn 10.000 ngư dân Vũng Áng tại Formosa, một sự kiện được xem là gánh chức lịch sử chưa từng có từ sau năm 1975 tại Việt Nam.
Cũng trong thời gian đó, thì vào ngày 8 tháng 10, 2016, Tòa án Thị xã Kỳ Anh tuyên bố trả lại hơn 500 đơn kiện Formosa của ngư dân miền Trung lấy lý do thứ nhất là thiếu chứng cứ về thiệt hại, thứ hai là chính phủ đã có quyết định 1880 về việc bồi thường.
Trên một số phương tiện truyền thông, nhà nước xuất bản các bài viết lên cho rằng cuộc biểu tình của người dân Vũng Áng cũng như việc người dân phát đơn kiện Formosa là do có sự chỉ đạo của các linh mục tại các giáo xứ trong vùng, dưới sự tài trợ của Việt Tân, một tổ chức tập hợp những người có lập trường chống chính quyền Cộng sản Việt Nam, có trụ sở tại Hoa Kỳ và bị xem là một tổ chức khủng bố như tuyên bố của Bộ Công an Việt Nam mới đây.
Việc người dân khu vực bị thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra phát đơn kiện và biểu tình đòi đóng cửa khu công nghiệp xả thải, gây nguy hại, hủy diệt trực tiếp kế sinh nhai của cả triệu người dân địa phương, đã vấp phải một sự khước từ đối thoại của chính phủ, đã càng khiến cho tình thế đối đầu giữa người dân và chính quyền càng thêm căng thẳng.
Tình thế không khác gì một quả bom chậm. Như nhận định của Nguyễn Anh Tuấn, nhà hoạt động vì dân chủ tại Việt Nam, người đã có mặt và theo dõi sát diễn biến Formosa ngay từ những ngày đầu khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại nơi này.
Nhận xét về vấn đề này như thế nào và đâu là giải pháp để tháo ngòi nổ là chủ đề của cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và Nguyễn Anh Tuấn.
Thưa chị, là tôi khi mà nhận được tin về những cái động thái đấy của chính quyền thì tôi hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì như những gì tôi viết ở trên mạng xã hội, từ những đánh giá của tôi thì tôi thấy rằng là chính quyền gần như họ vì một truyền thống sử dụng bạo lực của họ cũng như là những cái giao kèo bí mật giữa họ và Formosa đó, thì nó không cho họ một cái lựa chọn nào khác ngoài những gì họ đã làm. Chẳng hạn như là với những cái đơn kiện của bà con ngư dân trong một cái vụ kiện mà rất là hợp tình hợp lý khi mà Formosa nó đã chính thức thừa nhận. Thế nhưng mà tòa án người ta vẫn trả lại đơn, coi như là đóng lại cái cánh cửa duy nhất còn sót lại mà để bà con có thể tìm kiếm được công lý trong ôn hòa. Thứ hai nữa đó là đối với lại cái cuộc biểu tình mà có thể nói là thuộc vào hàng lớn nhất kể từ sau năm 1975 ở Việt Nam, thì thay vì cố gắng tìm hiểu xem cái nguyên nhân cốt lõi gây ra cái sự phẫn nộ cho bà con để rồi sau đó thì có những cái động thái đối thoại vỗ về xoa dịu cái sự phẫn nộ đấy, thì phía chính quyền người ta lại tăng cường bố ráp và huy động một cái lực lượng hùng hậu để bảo vệ Formosa, trong khi chính họ lại là người mà đem rước Formosa vào Việt Nam và gây ra một cái thảm họa to lớn cho ngư dân miền Trung. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái động thái này nó phù hợp với cái tư duy về sử dụng quyền lực lâu nay của chính quyền. Và trong cái trường hợp này đó thì tôi tin chắc rằng họ sẽ không giải quyết được vấn đề, bởi vì họ không có bắt trúng được vấn đề. Vấn đề ở đây đó là làm sao khôi phục được sinh kế gắn liền với biển của người dân miền Trung. Mọi cái động thái bạo lực, mọi cái động thái bảo vệ Formosa, mọi cái giải pháp mà tính tới cái việc là cho phép Formosa ở lại hoạt động bình thường á, thì đều sẽ không giải quyết được cái vấn đề cốt lõi đó. Và như vậy á, nó chỉ đơn thuần á, là nhồi thêm thuốc súng vào một cái quả bom nổ chậm mà chưa biết lúc nào là nó nổ thôi. Thì tôi nhìn nhận những cái động thái của chính quyền theo hướng đó.
Thưa anh, cũng có ý kiến cho rằng việc chính quyền đem một lượng hùng hậu lẫn chó nghiệp vụ tới là thực ra để bảo vệ nhà máy Formosa là một nhà máy nước ngoài. Đó cũng là để bảo vệ đối tác quốc tế giữa Việt Nam với chủ sở hữu của nhà máy là đảo quốc Đài Loan, thưa anh. Song song bên cạnh đó thì chính phủ cũng có những biện pháp bồi thường và Thủ tướng Chính phủ cũng có ý kiến chỉ đạo bồi thường trong 6 tháng cho người dân. Thế thì tại sao người dân địa phương không hợp tác với chính phủ mà lại có những hành động mà đối kháng, thưa anh?
Tôi nghĩ là nó có hai cái điểm trong cái lập luận đấy. mà cần phải trao đổi lại. Thứ nhất đó là không ai cấm cái việc là một chính quyền người ta có thể là bảo vệ những cái nhà đầu tư, cái việc đấy là cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên đó, khi mà thấy có một cái sự kiện bất thường, đó là một cái biểu tình mà to lớn như vậy đó, thì cái việc một cái chính quyền cần làm đó là tìm hiểu nguyên nhân và phải đối thoại với những cái người biểu tình. Như vậy thì mới có thể là giải quyết được một cách rốt ráo được cái tình hình an ninh chính trị ở địa phương.
Anh nói như vậy có nghĩa là chính quyền đã không có những cuộc đối thoại với dân?
Dạ vâng, hoàn toàn tính tới bây giờ thì vẫn chưa có bất kỳ một cái cuộc đối thoại nào với một cái số lượng lớn người dân để lắng nghe nguyện vọng của họ, cả từ chính quyền địa phương cũng như chính quyền trung ương. Còn cái điểm thứ hai đó, khi mà nói về các cái động thái bồi thường đó, thì như tôi có phân tích trước đây, từ những cái khảo sát của tôi tại địa phương về cái mức thu nhập của người dân đó, thì tôi chứng minh được rằng là cái mức bồi thường mà chính phủ đưa ra trong quyết định 1880 là hoàn toàn không có thỏa đáng, quá thấp, không có thỏa đáng. Bởi vì
anh có thể cho ví dụ rõ ràng hơn là không có thỏa đáng như thế nào?
Tính trung bình ra đó là mỗi cái người lao động, ngư dân ở đấy chẳng hạn vậy, người ta chỉ có thể nhận một cái khoản tiền bồi thường nó vào khoảng vài chục triệu đồng. Bởi vì người ta tính một cái mức thu nhập tùy cái công suất tàu cá mà cái người lao động đó làm việc thì nó dao động từ khoảng 3 cho tới 8 triệu đồng và tính trong vòng 6 tháng bồi thường. Tuy nhiên đó là theo những cái phân tích của các nhà khoa học, đó là cái thảm họa này nó có thể gây những cái thiệt hại đối với môi sinh kéo dài trong vòng khoảng cỡ 50 năm và rõ ràng là nó ảnh hưởng sinh kế của người dân ở đó một cái thời gian rất là dài. Không có một cái lý do gì mà chỉ có bồi thường cho họ trong vòng là 6 tháng. Và cái điều này nó đặc biệt là không thể chấp nhận được khi mà mình so sánh cái đây 2 năm cái việc bạo động, đập phá nhà máy Formosa nó diễn ra, thì phía Formosa khi mà họ khai những cái thiệt hại để yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường thì họ còn khai những cái thiệt hại vào tương lai. Trong khi đó bây giờ đó thì chính phủ tính cho người dân, chính phủ tính chỉ trong quá khứ thôi, tức là từ tháng 4 cho tới tháng 9. Như vậy là kể từ tháng 10 trở đi là bà con không được nhận bất kỳ một cái khoản bồi thường nào hết cả. Thế thì như vậy là rõ ràng là nó bất hợp lý, nó không hợp tình mà nó cũng không hợp lý.
Vâng thưa anh, nhưng mà trên các phương tiện truyền thông của nhà nước cũng cho thấy rằng là hình ảnh một số người dân tại vùng thiệt hại bằng lòng với cái mức bồi thường này. Và trước đó các quan chức chính phủ cũng cho biết rằng là biển đã sạch rồi. Và họ cũng đã xuống biển tắm và ăn hải sản, tức có nghĩa là đối với chính phủ thì cái mức bồi thường này là nó thỏa đáng.
Vâng, thì đương nhiên từ phía chính phủ thì bao giờ họ nghĩ rằng đó cũng thỏa đáng. Nhưng mà tôi nghĩ cái đánh giá đấy của họ không có phù hợp với đánh giá từ phía người dân. Chẳng hạn như là những cái thông báo rằng biển đã sạch hoặc là hải sản đã an toàn á, thì chỉ khi nào mà người dân ở Việt Nam ta, người tiêu dùng ở đây người ta chấp nhận, người ta bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên là nếu mà chị làm một cái cuộc khảo sát nhỏ nhỏ ở Việt Nam đây rằng á, là nếu mà Formosa còn hoạt động ở đó thì người dân có mua cá mực ở vùng đó hay không á, thì tôi tin chắc chắn rằng đa số đó phải đến 99%. Tôi cũng có thử làm một khảo sát nhỏ nhỏ ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, ở Sài Gòn đó, thì đa số đều sẽ nói không. Mà khi nói không như vậy thì thương lái người ta đâu đến đó người ta thu mua đâu. Còn cái chuyện là truyền thông nhà nước khi mà người ta làm những cái cuộc phỏng vấn thì như chị biết rồi, đã là truyền thông nhà nước thì nó phải tuân theo cái sự định hướng, người ta có thể lựa chọn những cái người được phỏng vấn. Quan trọng là cần phải có những cái tổ chức khảo sát độc lập để nó đánh giá coi xem thử là phản ứng của người dân như thế nào đối với lại cái phương án bồi thường của nhà nước. Nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng là nếu như cái phương án bồi thường đấy mà nó thỏa đáng thì đã không có biểu tình mùng 2 tháng 10 vừa rồi, bởi vì mùng 2 tháng 10 vừa rồi có nghĩa là 2 ngày sau khi chính phủ công bố cái quyết định bồi thường.
Nhưng mà phía chính phủ cũng nói rằng cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 vừa rồi là do sự sách động của một số linh mục ở trong khu vực.
Dĩ nhiên là từ cái góc nhìn của chính phủ thì người ta chỉ có thể đó lý giải bằng cái việc là quy chụp cho những cái người mà xúi dục kích động. Còn nếu như mà người ta dám nhìn thẳng vào sự thật và người ta nói đúng cái sự thật thì như vậy đâu có khác gì là người ta thừa nhận rằng là những cái phương án giải quyết của người ta nó không có hiệu quả. Do đó là tôi không có bất ngờ về cái chuyện là người ta làm cái công tác tuyên truyền theo cái hướng đó. Ai cũng biết rằng để tổ chức được một cuộc biểu tình lớn như thế cần phải có sự chuẩn bị, cần phải có những nhóm người đứng sau lo công tác tổ chức. Và tôi thấy rất là bình thường ở cái thời gian tôi ở đấy, tôi cảm thấy rất là bình thường khi các cái nhà thờ người ta đứng ra người ta tổ chức những cái cuộc biểu tình. Tuy nhiên cái mùng 2 tháng 10 đó thì tôi có thể đoán chắc rằng là nó không phải chỉ có sự tham gia của giáo dân mà có của cả lương dân, những cái người mà người ta cảm thấy phẫn nộ vì tất cả những cái chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên nhà thờ người ta vẫn đóng vai trò quan trọng vì nhà thờ nó là một cái phần của tổ dân sự và nó là một tổ chức tại địa phương, hỉ nộ ái ố nó chịu chung và chia ngọt sẻ bùi với lại nhân dân địa phương. Thì cái chuyện mà khi mà thảm họa xảy ra, nếu như mà nó không hành động, nó không có làm cái gì thì nó mới là điều bất thường. Còn cái chuyện mà nếu mà nó đứng ra trợ giúp cho người dân trong việc đấu tranh pháp lý, trong cái việc tuần hành xuống đường đó, thì cái chuyện đó là tôi nghĩ là chuyện hoàn toàn bình thường và chẳng có cái gì mà phải lăng tăng ở đây hết cả.
Dạ vâng, quay lại cái việc mà hiện bây giờ là Formosa đang được bảo vệ chặt chẽ. Không biết là lực lượng bảo vệ vẫn còn đang có mặt ở Formosa hay là đã rút rồi?
Theo tôi biết thì vẫn còn ở đấy.
Thì hồi nãy anh cũng nói rằng là cái việc chính quyền tăng cường và tích cực bảo vệ Formosa không khác gì là nhồi thuốc súng vào một cái quả bom nổ chậm. Thế thì liệu những người có tiếng nói uy tín với nhân dân địa phương có giúp xoa dịu, làm giảm căng thẳng giữa hai bên, giữa nhân dân và chính quyền được không thưa anh?
Nếu mà chị theo dõi cái cuộc biểu tình mùng 2 tháng 10 thì rõ ràng là các linh mục ở đấy khi mà thấy rằng là phía những cái lực lượng an ninh người ta rõ ràng người ta bất ngờ và người ta tháo chạy đó, thì thực sự nếu như mà những linh mục ở đấy mà muốn tạo ra những cuộc bạo động đó, thì đấy là dễ như trở bàn tay, bởi vì gần như là Formosa lúc đấy người ta nói là Formosa thất thủ rồi, mà toàn bộ cái khu vực hàng rào nó cách cái khu nhà máy bên trong chỉ mấy trăm mét, thì toàn bộ cái khu hàng rào đấy đã bị người biểu tình người ta chiếm đóng. Đó, như vậy là rõ ràng cái việc mà người ta khi đấy người ta đập phá, người ta có đốt trụi Formosa, nó hoàn toàn nằm trong cái tầm tay của người ta. Nhưng mà chính những cái người linh mục, những người tổ chức, người ta đã bắt loa và người ta yêu cầu tất cả cái người biểu tình là phải giữ ôn hòa và giữ khoảng cách với lại khu vực nhà máy và không rơi vào những cái bẫy bạo động bạo loạn. Thế thì rõ ràng là điều đấy nó cho thấy là những cái người linh mục người ta thiện chí. Tuy nhiên là cái sự thiện chí của họ nó có hiệu quả và nó kéo dài bao lâu hay không trong cái việc là giữ cho người dân ôn hòa, thì tôi nghĩ nó vẫn phụ thuộc vào là những cái giải pháp của chính phủ nó có giải quyết được những cái vấn đề cốt lõi hay không. Tôi nghĩ đấy là điểm quan trọng nhất. Thì chỉ khi nào giải quyết được những vấn đề cốt lõi, cái sự phẫn nộ nó chỉ nằm trong một thiểu số đó, thì khi đấy vai trò các linh mục nó mới được phát huy. Chứ còn nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì cái sự phẫn nộ nó quá lớn, người dân người ta tự tìm công lý người ta bằng cách là nộp đơn kiện, nhưng mà cái việc kiện tụng bây giờ cũng bị chặn đứng bởi phía chính quyền. Thế thì người ta đâu còn lựa chọn nào khác, mà khi người ta không còn lựa chọn nào khác mà người ta biết là tương lai của người ta chỉ mở ra khi Formosa đóng lại, thì khi đó những cái lời khuyên bão khuyên nhũ của các linh mục tôi nghĩ nó cũng không có hữu dụng được nữa.
Vâng, với những người lính đang thi hành mệnh lệnh của cấp trên bảo vệ Formosa và phải đứng vào cái vị thế mà đối chọi với người dân của mình, thì ở góc độ của anh, một người, một nhà quan sát, thì anh thấy rằng do dù là lính, cho dù là ngư dân, đều là con dân Việt Nam cả, đẩy vào cái tình trạng này, anh nói gì về cái điều này thưa anh?
Thưa chị, là tôi hình dung là cái tâm thế của những người lính, người binh sĩ cũng như những cái người cảnh sát trong cái trường hợp này hiện tại đang trú đóng ở Hà Tĩnh, thì tôi nghĩ ở một cái tâm thế nó cũng không có dễ dàng gì đâu. Giữa một bên là cái phận sự kiếm cơm áo gạo tiền, với một bên là cái sự phẫn nộ rất là chính đáng của người dân khi mà cái không gian sống của họ nó bị xâm phạm bởi cái thảm họa Formosa đó. Nếu tôi là họ thì cái lựa chọn nó cũng không có dễ dàng. Tôi hy vọng là trong những cái tình huống nào đấy mà nó nghiêm trọng xảy ra đó, thì họ nên nhớ rằng là đến cuối cùng thì mọi thứ mà nuôi sống họ nó cũng đến từ nhân dân, đến từ cái tiền thuế của người dân đó. Do đó họ cần phải chọn đứng về phía nhân dân.
Vừa rồi là anh Nguyễn Anh Tuấn, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.